Chương 32, treo giải tiền đi, phu nhân tóc vàng Chi Nhi Na hạ lệnh. Vâng, trước mặt lão già mặc tây phục màu đen lập tức hiện lên một bản đồ giả định. Ở dưới bản đồ là điểm màu đỏ, chính là chỉ vị trí của Lý Uy. Trong phạm vi trăm dặm quanh, Lý Uy xuất hiện 6 chấm sáng. Trong phạm vi trăm dặm có tổng cộng 6 võ giả cấp cao đẳng chiến tướng. Hãy đưa ra tư liệu của từng người và khoảng cách của họ với Lý Uy, cho in ra đi, Lý Diệu lạnh lùng hạ lệnh. Tích tích. Màn hình giả định rung nhẹ 2 lần, mỗi lần đều có một lượng lớn thông tin liên tục xuất hiện. 6 vị cao cấp chiến tướng, trừ 2 người là vệ sĩ của cậu Uy, 4 người khác đều ở trong thành phố mang mã số 3. Lý Diệu sắc mặt khó coi. Nói cách khác, thực tế hắn chỉ có 4 đối tướng tình nghi, bởi vì 2 người cũng đã chết, nhưng 4 vị này, kẻ gần nhất cũng cách đấy 20 km. Ngay trước đó hắn hạ lệnh tìm kiếm, đại khái chỉ chừng 1 phút. Bằng tốc độ của chiến tướng cao cấp thì không nhiều khả năng chạy xa ngoài 20 km được. Diệu, rốt cuộc là kẻ nào đã giết thằng Uy? Tiếng phổ thông của phu nhân tóc vàng có chút không được tự nhiên, nhưng cũng có thể xem là lưu loát. Tìm kiếm chiến tướng trung cấp, chiến tướng sơ cấp. Lý Diệu nghiến răng nghiến lợi nói, sao có thể là chiến tướng trung cấp và chiến tướng sơ cấp? Phu nhân tóc vàng trên mặt đầy vẻ lo lắng. Bằng thực lực của bọn hai người di theo, sao lại bị chiến tướng trung cấp, chiến tướng sơ cấp giết được? Thậm chí còn không kịp báo tin, cầm miên, Lý Diệu không nhịn được gầm lên, phu nhân tóc vàng cố nén không hé răng. Trong phòng trăm dặm, võ giả chiến tướng trung cấp, tổng cộng 21 người, lão già trong tây phục màu đen trả lời. Trên bản đồ mô phỏng lập tức xuất hiện 21 điểm sáng mờ, chiến tướng sơ cấp có tổng cộng 21 người. Trên bản đồ một lần nữa hiện lên những điểm sáng chỉ chỗ các võ giả chiến tướng sơ cấp, âm thanh của Lý Diệu dường như đều thoát ra qua kẽ răng, ghi lại thông tin của những người này, bao gồm cả khoảng cách với Lý Uy. Còn nữa, tìm kiếm toàn bộ cấp chiến sĩ, cũng ghi lại thông tin đưa đến cho ta và Duy Nina. Vâng, lão già trong âu phục đen dài người cúi chào. Lý Diệu liếc nhìn một bảng lớn lấp lẫy nhìn một mảng những điểm sáng trên bản đồ, lít nha lít nhít nhiều không đếm nổi. Rõ ràng là so với cấp chiến tướng, võ giả cấp chiến sĩ có số lượng nhiều hơn cả chục lần, hàng trăm điểm sáng thực sự rất chói mắt, mà trong mấy trăm điểm sáng đó, có cả La Phong nữa. Tuy nói La Phong có thực lực của chiến tướng sơ cấp, nhưng trên thông tin về võ giả, căn cứ chiến tích của La Phong, hắn vẫn chỉ đạt đến chiến sĩ cao cấp, phán định cấp bậc, tất cả phải căn cứ vào chiến tích, sử dụng vệ tinh, quay chụp toàn cảnh chỗ Lý Uy Duy Nina nói chen vào. Vì nguyên nhân thời tiết, hiệu quả quay chụp sẽ không tốt lắm, kết quả cuối cùng, thông qua chuyên gia giải mã hoàn thiện, trong vòng nửa giờ nữa sẽ được đệ lên cho hai vị. Lão già trong tây phục đen đáp lại, sự thật là kỹ thuật quay chụp vệ tinh gì đó không phải cao siêu, lợi hại như người bình thường vẫn tưởng, còn có rất nhiều hạn chế, đặc biệt là thời tiết có ảnh hưởng rất lớn tới việc quay chụp. Lý Diệu tiên sinh, Duy Nina tổng tài, chiến tướng cao cấp 8 vị, chiến tướng trung cấp 21 người, chiến tướng sơ cấp cũng chừng đó, còn cấp chiến sĩ ít người. Lão già trong bộ tây phục đen nói. Lý Diệu, Duy Nina cúi xuống xem, chỉ thấy trên đồng hồ đeo tay nhanh chóng hiện lên ảnh và tư liệu từng người một, trong đó có cả La Phong, đương nhiên là một thành viên cấp chiến sĩ. La Phong không gây ấn tượng gì cả. 3 phút trôi qua, ánh sáng rực rỡ bao trùm mặt cỏ của tòa biệt thự trên đỉnh núi. 2 chiếc đĩa bay chiến đấu màu xanh thẫm cất cánh nhanh chóng bay vút lên trời, tích nhận rõ tín hiệu thông qua. 2 chiếc đĩa bay chiến đấu giờ mới vừa khỏi hệ thống phòng thủ của thành phố, nếu chưa thông qua nhận diện tín hiệu mà trực tiếp bay qua, 2 chiếc đĩa bay sẽ lập tức bị tia laser bắn thủng. Trong cabin, hai vợ chồng Lý Diệu và Duy Nina đều mặc trang phục chiến đấu, lưng đeo các loại binh khí sắc mặt trầm lặng khó coi, tay lái chiến đấu cơ và 6 tên thủ hạ cấp chiến tướng đều không dám lên tiếng. Bọn họ đều biết đã xảy ra chuyện đáng sợ, đứa con duy nhất của cặp vợ chồng được mệnh danh kền kền bọ cạp, bất ngờ bị giết. Đôi vợ chồng này chẳng phải nhân vật bình thường, dù là trong hàng ngũ chiến thần hay là trong liên minh thế lực ngầm toàn cầu đều có năng lực và ảnh hưởng kinh người. Diệu có thể nào là cho quái thú lĩnh chủ giết chăng? Duy Nina nhíu mày nói, trên đường cao tốc, làm sao lại xuất hiện một con quái thú lĩnh chủ, bọn họ làm sao đến phát tín hiệu cấp cứu cũng không kịp. Cơ thịt trên gương mặt Lý Diệu co rút lại, tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt. Giờ khắc này, hắn như kẻ đã mất tất cả, trở thành con ác sói lạnh lùng hơn, điên cuồng hơn. Ta đã phái Vương Thông ở Thuận Thành tới điều tra hiện trường, đến đó ít nhiều cũng đã có kết quả ban đầu. Vân Duy Nina khẽ gật đầu, trong màn đêm đông, gió lạnh thấu xương, trên đường cao tốc, Vết máu của bốn xác chết sớm đã biến thành đỏ thẫm. Hai bóng người một cao một thấp đang cẩn thận tra xét, chính là hai đại chiến thần Vương Thông, Thông, Lý Điền vừa học tốc tới từ Thuận Thành sau khi nhận được thỉnh cầu của Lý Diệu. Vụt vụt hai luồng sáng màu xanh thẫm từ chân trời xa bay đến, rất nhanh đã tới vùng trời bên trên đường cao tốc. Sau đó từ từ hạ cánh, rồi không đợi chiếc máy bay chiến đấu hạ cánh, cánh cửa một trong hai chiếc đã mở ra, hai bóng người từ giữa không trung đã nhảy thẳng xuống, chính là hai người Lý Diệu và Duy Nina, Ken Ken, Bỏ Cạp, Anh Đao, Đại Lực Hùng. Bốn người có không ít lần liên thủ, giao tình không bạc, chiến thần giúp đỡ nhau là chuyện thường thấy. Ken Ken hãy nén thương đau, Vương Thông thở dài một tiếng, có kết luận gì không? Lý Diệu cố dìm mình cho giọng nói dễ nghe hơn, nhưng vẫn mang đầy giận dữ. Vương Thông lúc này cũng không so đo giọng điệu của Lý Diệu, chỉ nhìn đến bốn cái xác mà nói, ta chỉ có thể nói là có điểm giống như thủ đoạn của tinh thần niệm sư. Tinh thần niệm sư, Lý Diệu, Duy Nina đều cau mày, tất nhiên không loại trừ khả năng kẻ địch cố ý bố trí hiện trường, làm lệch hướng điều tra. Vương Thông bổ sung thêm, trong lúc này, từ một trong hai chiếc máy bay chiến đấu xanh thẫm có một số võ giả hậu vệ nhảy xuống. Từ chiếc bên cạnh cũng có năm nhân viên mặc trang phục xám xịt nhảy xuống, mang theo các loại dụng cụ. Năm người này có hai người nữ, một da vàng, một da trắng. Ngoài ra còn có một vị lão giả tóc trắng xóa. Những người khác không được tiến vào hiện trường, lão giả tóc bạc hạ lệnh. Bắt đầu lập tức, bốn người kia mở hộp lấy ra các loại dụng cụ, bắt đầu đối với hiện trường chém giết tiến hành tra xét kỹ càng nhất. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, hai người Lý Diệu, Duy Nina đều trầm lặng chờ đợi. Vương Thông, Lý Điện đứng bên cạnh nhìn nhau, chỉ biết thở dài. Kền Kền và Bỏ Cạp đều là nhân vật có danh tiếng cực lớn trong hàng ngũ chiến thần toàn cầu. Ê là ngoại trừ kẻ vượt trên cấp chiến thần, không có ai có thể áp chế đôi vợ chồng này. Bằng cá tính vốn tàn độc của đôi vợ chồng này, cái chết của đứa con duy nhất, sao có thể không báo thù được? Tiên sinh, phu nhân, lão già tóc trắng cung kính nói, đã có kết quả, mời tiên sinh và phu nhân tới xem. Lý Diệu, Duy Nina và cả Vương Thông, Lý Điện cùng đi tới. Có một chiếc máy tính xách tay đặt tại đó, trên màn hình đã có những hình ảnh mô phỏng. Lão già tóc trắng nói, võ giả cao tuổi và võ giả da trắng này có lẽ chết cùng lúc trong nháy mắt. Nguyên nhân chết đều giống nhau, bị bắn xuyên đầu từ phía sau. Võ giả trung niên và Lý Uy thiếu gia tương tự, có lẽ cũng chết cùng lúc, chỉ muộn hơn chút xíu so với võ giả cao tuổi và võ giả da trắng nói rồi. Lão già tóc trắng chạm nhẹ vào bản video mô phỏng, tức thì xuất hiện một đoạn hình ảnh giả định. Chỉ thấy hai luồng sáng đồng thời xuyên thủng đầu lão già họ Lưu và tên cơ bắp da trắng. Sau đó hai luồng sáng xẹp qua Phan Á và Lý Uy thiếu gia, chia ra cắt đứt xương cổ và đầu lâu. Đúng, Vương Thông gật đầu, ta cũng đã xét qua, võ giả cao tuổi và võ giả da trắng lúc chết chỉ sợ chưa hề kịp phản ứng, nhưng Lý Uy và người trung niên trong mắt hiện lên nỗi sợ hãi. Rõ ràng họ đã chứng kiến. Lão già tóc bạc tiếp tục nói, với những dấu vết xung quanh, khẳng định không có quái thú lĩnh chủ đi qua. Căn cứ phán đoán của chúng tôi, đối với dấu chân xung quanh và vị trí dấu chân của người chết, ba người này, võ giả cao tuổi, võ giả da trắng và võ giả cho đồng thời vây đánh phía trước. Không ngờ bị đánh lén phía sau, lão già tóc trắng lại điều khiển video, trong đó xuất hiện hình ảnh người được mô phỏng. Hai người Lý Diệu và Duy Nina đều ngồi xuống cảnh sát của Lý Uy. Đầu và thân thể Lý Uy đã được chắp lại, nhưng vẻ kinh hãi trong đôi mắt vẫn còn đó. Ta đã tra xét qua, trong 30 giây sau khi cậu Uy chết, trong chu vi trăm dặm không có ai là chiến thần. Sau khi cậu Uy chết một phút đồng hồ, trong vòng trăm dặm có bốn vị chiến tướng cao cấp, người gần nhất cũng cách đây 25 km. Lý Diệu trầm giọng, cho nên hung thủ chắc chắn che giấu thực lực, bởi vì bình xét cấp bậc thực lực là dựa theo chiến tích để tính. Có một số kẻ mạnh vô song, cho dù giết được quái thú lợi hại cũng đẩy công lao cho đồng bạn, như thế bản thân không có chiến tích, tự nhiên cấp bậc bình xét rất thấp. Khả năng đầu tiên, hung thủ là võ giả phổ thông đẳng cấp chiến tích thấp, nhưng thực lực thực tế là cấp chiến thần. Khả năng thứ hai, hung thủ là tinh thần niệm sư và hắn ẩn giấu thân phận đó, dựa theo tinh thần niệm lực mạnh hơn tố chất thân thể hai bậc. Như vậy, người này rất có khả năng là cấp chiến tướng sơ cấp hoặc trung cấp. Tất nhiên không ngoại trừ kẻ ngụy trang rất lợi hại, chỉ biểu hiện ra là cấp chiến sĩ, Lý Diệu trầm giọng nói. Còn có khả năng thứ ba, hung thủ là kẻ địch của ta, cường giả cấp chiến thần, hắn không đem theo đồng hồ liên lạc, cho nên ta không tìm được hắn. Nhóm các chiến thần có thông tin nhanh nhạy, nhiều người đều biết bí mật đằng sau của đồng hồ liên lạc, nhưng mà không thèm công khai, chỉ khi thực hiện những công việc bí mật thì không đem theo đồng hồ liên lạc. Yên lặng, bên cạnh thi thể Lý Uy, chỉ có tiếng nói của Lý Diệu. Duy Nina đứng chết lặng, hai mắt ngấn lệ, Vương Thông và Lý Diệu đứng cách xa một đoạn. Mặc kệ là kẻ nào, hại chết con trai, ta nhất định không tha cho hắn. Đưa tin tức cậu Uy bị chết công bố toàn cầu, cho mọi vũ giả đều biết được. Duy Nina nói qua kẻ răng, Duy Nina bay lai nạp tư ta, đem ra toàn bộ tài sản kiếm được, treo giải 100 tỷ tệ. Bất kỳ ai biết được là kẻ nào hại chết con ta, chỉ cần đủ chứng cứ chứng minh thì 100 tỷ thuộc về hắn. Ta không tin tên hung thủ này không có thân nhân, không có bạn bè, chỉ cần hắn nói chuyện này với người khác, hoặc mơ ngủ mà nói ra, hoặc uống rượu say mà tiết lộ, hay trước khi gây án đã nói với ai bí mật này. Như vậy, bạn bè dù tốt hơn nữa, trước món tiền thưởng cực lớn, cũng khó bảo đảm không đi mật báo, treo thưởng 100 tỷ. Ta muốn hắn ăn, không ngon, ngủ không yên, e sợ mình nói trong mơ. Ta sẽ khiến hắn không dám uống say, ngày đêm sống trong sợ hãi. Duy Nina nghiến răng nghiến lợi. Vương Thông và Lý Điện đứng bên cạnh cùng lạnh sống lưng. 100 tỷ, món tiền thưởng cực lớn này, có thể mời được kẻ siêu cấp chiến thần rồi. Phải biết, dù là giá trị của quái thú vương cấp trong truyền thuyết, phần lớn cũng không tới 100 tỷ. Đây là con số trên trời, một khi có được nhiều tiền như vậy, gần như trong khoảnh khắc có được vô số hưởng thụ trên đời, chỉ sợ là các thế lực, các mạng lưới tình báo, trước món tiền thưởng rất lớn này, đều vui lòng truy tìm hung thủ. Đét lớn này, đều vui lòng truy tìm hung thủ.